Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Tinh Hoa Lục. Pháp Sư Liễu Nhiên và Đức Sâm, Giám Định. Đệ tử Quy Y, Lý Tịnh Thông, ở Hải Diêm, kính cẩn biên tập. Chuyển ngữ, Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa, theo ấn bản của Cổ Tấn Báo Ân, Niệm Phật Đường. Giảo Chánh, Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong. Một La Mã, tán tịnh độ, siêu thắng, khen ngợi tịnh độ, siêu việt thù thắng. Giáo pháp của pháp môn tịnh độ, lớn lao thay. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật, pháp trực chỉ nhân tâm của nhà thiền, còn phải nhường phần kỳ đặc, lạ lùng, đặc biệt. So với lợi ích của cách tu, dùng ngay cái tâm này niệm Phật, niệm niệm thành Phật, thì lợi ích đạt được, do trải qua bao kiếp tu chứng, vẫn phải kém hơn. Độ khắp, thượng, trung, hạ căn, thống nhiếp, luật, giáo, thiền tông, như mưa đúng thời, nhuần thấm muôn vật, như biển cả, dung nạp các sông. Hết thảy các pháp, thiên, viên, đốn, tiệm, không pháp nào, chẳng từ pháp giới này lưu xuất. Hết thảy hạnh, đại, tiểu, quyền, thật, không hạnh nào, chẳng quy về pháp giới này. Chẳng đoạn hoặc nghiệp mà được dự vào bổ xứ, ngay trong một đời này, viên mãn bồ đề. Chúng sanh trong chính pháp giới, lìa môn này, thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo, mười phương chư Phật, bỏ pháp này, thì dưới chẳng thể lợi khắp quần manh. Do vậy, Hoa Nghiêm hải chúng, hết thảy, đều tuân theo mười đại nguyện vương. Pháp Hoa, xưng niệm một tiếng, đều chứng thật tướng của các pháp. Hạnh phương tiện tối thắng, Ngài Mã Minh dạy trong luận khởi tín, đạo dễ hành chóng đến, Ngài Long Thọ xiển dương trong luận Tỳ Bà Sa, Ngài Trí Giả là hậu thân của Phật Thích Ca, nói thập nghi luận, truyền dốc chí nơi Tây Phương, Ngài Vĩnh Minh là Phật Di Đà thị hiện, soạn tứ liệu giảng, suốt đời niệm Phật, hội tam thừa ngũ tánh, cùng chứng chân thường, dẫn thượng thánh hạ phàm, cùng lên bờ kia. Vì thế, pháp này được chính pháp giới, cùng quy về, mười phương cùng khen ngợi, ngàn kinh, cùng xiển dương, vạn luận đều tuyên nói. Thật có thể gọi là lời bàn luận tột cùng trong giáo pháp cả một đời Đức Phật, là đại giáo nhất thừa vô thượng vậy. Chẳng gieo cội đức, dù trải bao kiếp, vẫn khó thể gặp gỡ. Đã được thấy nghe, hãy nên siêng năng tu tập. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 3, lời tựa, in tặng Tranh Cực Lạc. Trộm nghe, pháp môn tịnh độ là pháp phơi bày thông suốt rốt ráo bản hoài của chư Phật, vượt trỗi hết thảy, thiền, giáo, luật, thống nhiếp hết thảy, thiền, giáo, luật. Nói đại lược, thì một chữ, một câu, một sách, có thể bao quát pháp môn tịnh độ không còn sót. Nói rộng, thì dù những lời huyền diệu thuộc Tam Tạng 12 bộ kinh, diệu nghĩa của chư tổ sư năm tông cũng không thể diễn tả trọn. Dẫu cho chúng sanh trọn khắp đại địa, cùng thành chánh giác, hiện tướng lưỡi rộng dài, dùng sức thần thông, sức trí huệ, vi trần nói, cõi nước nói, sôi nổi nói không gián đoạn, há có thể nói hết được ư? Ấy là vì tịnh độ vốn chẳng thể nghĩ bàn. Thử xem bộ kinh lớn Hoa Nghiêm là vua của toàn bộ Tam Tạng, cuối cùng quy về chú trọng nơi nguyện vương. Bộ kinh Uyên Áo Pháp Hoa, mầu nhiệm đứng đầu các kinh, nghe đến liền được vãng sanh, địa vị bằng với bậc đẳng giác. Còn như ngàn kinh vạn luận, đầu đầu cũng chỉ quy tịnh độ, là có lý do vậy. Văn Thù Phát Nguyện, Phổ Hiền Khuyến Tấn, Đức Như Lai, Thọ Ký trong kinh Đại Tập, như sau. Trong đời mạt pháp, nếu không nhờ vào pháp này, không thể đắc độ. Trong luận Tỳ Bà Sa, Ngài Long Thọ dạy đơn giản là đạo dễ hành, mau thoát sanh tử, nên vãng thánh tiền hiền, ai nấy đều hướng về, há vô ích sao? Đúng là giáo pháp cả một đời Đức Phật đều đặt để nơi pháp môn niệm Phật. Không chỉ có vậy, phàm hết thảy cảnh giới được tiếp xúc bởi sáu căn, như núi, sông, đại địa, sáng, tối, sắc, không, thấy, nghe, hay, biết, sắc, thanh, hương, vân vân. Có pháp nào không phải là văn tự xiển dương tịnh độ? Lạnh, nóng, đáp đổi, già, bệnh, đưa đẩy, lục, hạn, binh đao, dịch bệnh, bè lũ ma, tà kiến, có thứ gì chẳng phải là lời cảnh sách nhằm lay tỉnh con người, sớm cầu vãng sanh? Nói rộng ra, há có thể trọn hết được hay chăng? Nói một chữ, thống nhiếp trọn hết, thì chính là chữ tịnh. Tịnh, đến cùng cực, ác sẽ sáng suốt, sao không đạt đến diệu giác? Một chữ này, há dễ đảm đương. Nghiên cứu bài tụng về lục tức Phật, ác sẽ biết. Một câu là, tín, nguyện, hạnh. Không có tín, sẽ chẳng thể khởi nguyện. Không có nguyện, sẽ chẳng thể dẫn dắt hạnh. Không có diệu hạnh trì danh, sẽ không thể thỏa mãn sở nguyện, hồng chứng được tín ấy. Hết thảy kinh luận tịnh độ, đều nêu tỏ ý chỉ này. Một kệ, là kệ tán Phật. Nêu lên chánh báo, để nhiếp y báo. Nêu lên hóa chủ, A-di-đà Phật, để bao gồm đồ chúng, các vị thượng thiện nhân trong cõi cực lạc. Tuy chỉ có 8 câu, nhưng đã nêu trọn đại cương của 3 kinh tịnh độ. Một sách là tịnh độ thập yếu, mỗi chữ đều là lời hướng dẫn trong đời mạt pháp, mỗi lời đều là gương báu của liên tông. Buồn khóc ứa lệ, mổ tim vẫy máu, xứng tánh phát huy, tùy theo căn cơ mà chỉ bày. Dẫu có ví là vớt người chết đuối, cứu kẻ đang bị lửa thiêu, cũng không thể sánh ví được nỗi lòng thống thiết của tác giả bộ sách ấy. Bỏ cuốn sách này đi, thì chánh tín không thể do đâu mà sanh, tà kiến không thể do đâu mà diệt. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 1, thư gửi sư, Ngộ Khai. Nhất niệm tâm tánh của chúng sanh và chư Phật, không hai. Tuy đang mê, bất giác, khởi hoặc tạo nghiệp, tạo đủ mọi tội, nhưng Phật tánh sẵn có, vốn không tổn thất. Ví như Mani Bảo Châu, rớt trong nhà xí, trọn chẳng khác gì vật dơ. Người ngu, chẳng biết là quý báu, bèn coi như uế vật, vật nhơ bẩn. Người trí, biết là diệu bảo vô giá, chẳng hiềm ô uế, vào trong nhà xí nhặt lấy, dùng đủ mọi phương cách gột rửa cho sạch. Sau đấy, treo trên tràng cao, châu liền phóng đại quang minh, tùy theo lòng mong cầu của con người, mà mưa khắp các thứ báu. Do vậy, người ngu mới biết là quý báu. Đại giác Thế Tôn, xem các chúng sanh cũng giống như thế. Dẫu là kẻ hôn mê, điên đảo, phiền hoặc, tạo đủ ngũ nghịch, thập ác, vĩnh viễn đọa trong ba ác đạo, tâm Phật vẫn chẳng hề có một niệm buông bỏ, luôn tìm cơ duyên, và bị âm thầm, hoặc hiển nhiên, vì họ thuyết pháp, ngõ hầu họ hiểu rõ hoặc nghiệp huyễn vọng, ngộ Phật tánh chân thường, cho đến khi viên chứng vô thượng bồ đề mới thôi. Đối với người tội ác cực nặng, còn như thế, thì đối với người nghiệp nhẹ, khéo giữ giới, tu trọn vẹn, có sức thiền định sâu, không một ai, chẳng được Phật đối xử như vậy. Phàm trong tam giới, có những người, tuy đã thâu liễm được thân tâm, khuất phục được các phiền hoặc, nhưng tình chủng vẫn còn, phước báo một khi đã hết, liền đọa xuống cõi dưới, gặp cảnh chạm duyên, vẫn khởi hoặc tạo nghiệp. Do nghiệp, cảm khổ, luân hồi sáu nẻo, trọn chẳng có lúc nào ngưng, cho nên, Kinh Pháp Hoa nói, ba cõi không yên, ví như nhà cháy. Các khổ đầy dẫy, thật đáng kinh sợ. Nếu không phải là nghiệp tận tình không, đoạn hoặc chứng chân, thì chẳng mong chi thoát khỏi tam giới. Riêng mình pháp môn tịnh độ, chỉ cần có đủ lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, trì danh hiệu Phật, liền có thể nhờ vào Phật từ lực, vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh, bèn nhập cảnh giới Phật, thọ dụng giống như Phật, hai thứ phàm tình, lẫn thánh kiến, đều chẳng sanh. Chính là pháp môn đặc biệt, ngàn vạn phần ổn thỏa, thích đáng, chẳng bỏ sót một ai vậy. Đang thời mạt pháp, bỏ pháp này thì không còn cách gì khác nữa. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 3, lời tựa sách, Phó Đại Sĩ Truyện Lục. Pháp môn niệm Phật, cao cả thay, do một niệm tâm tánh của chúng ta, giống như hư không, thường hằng bất biến. Tuy thường chẳng biến, nhưng niệm niệm tùy duyên, chẳng duyên theo Phật giới, sẽ duyên theo cửu giới, chẳng duyên theo tam thừa, sẽ duyên theo lục đạo, chẳng duyên theo nhân thiên, sẽ duyên theo tam đồ. Do duyên nhiễm, tịnh, bất đồng, cho nên quả báo, khổ, vui, rất khác. Tuy bản thể trọn chẳng biến đổi gì, nhưng tướng, dụng, cố nhiên khác nhau một trời một vực. Ví như hư không, được mặt trời chiếu, thì sáng, mây đùn, bèn tối. Tuy bản thể của hư không, chẳng do mây, hay mặt trời, mà tăng giảm, nhưng tướng hiển hiện, hay ngăn lấp, cố nhiên có nói trọn năm, cũng chẳng hết. Do vì nghĩa này, Đức Như Lai dạy khắp các chúng sanh, duyên niệm nơi Phật. Vì thế, nói, nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, thì hiện tiền, tương lai, nhất định thấy Phật, cách Phật chẳng xa. Lại nói, chư Phật Như Lai là thân pháp giới, vào trong tâm tưởng của hết thảy chúng sanh. Do vậy, lúc tâm các ông tưởng Phật, thì tâm ấy chính là 32 tướng, 80 vẻ đẹp phụ, tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Biển chánh biến tri của chư Phật, từ tâm tưởng sanh. Hễ duyên theo Phật giới, thì tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Nếu duyên theo các chúng sanh giới, thì tâm này làm chúng sanh, tâm này là chúng sanh. Hiểu rõ điều này rồi, mà chẳng niệm Phật, thì chưa bao giờ có chuyện ấy. Một pháp niệm Phật, chính là lấy hồng danh vạn đức của Như Lai làm duyên, mà hồng danh vạn đức ấy, lại chính là vô thượng giác đạo Như Lai đã chứng nơi quả địa. Do dùng quả địa giác ấy, làm nhân địa tâm, nên nhân bao trùm biển quả, quả thấu tột nguồn nhân. Như người nhiễm hương, thân có mùi thơm, như tò vò, chút loài sâu, lâu ngày, sẽ hóa thành tò vò. Thành Phật ngay trong đời này, chuyển phàm thành thánh, công năng lực dụng ấy, vượt trội hết thảy những pháp môn khác trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Bởi lẽ, hết thảy các pháp môn đều cậy vào tự lực, đoạn hoặc chứng chân mới liễu thoát sanh tử, còn pháp môn niệm Phật thì tự lực lẫn Phật lực, hai thứ đều đầy đủ. Vì thế, người đã đoạn được hoặc nghiệp, bèn mau chứng pháp thân, người còn đầy đủ hoặc nghiệp, sẽ đới nghiệp vãng sanh. Pháp này, cực kỳ bình thường, dẫu là ngu phu ngu phụ, cũng đạt được lợi ích, nhưng lại cực huyền diệu, tuy là đẳng giác Bồ Tát, cũng chẳng thể vượt khỏi phạm vi pháp này. Bởi vậy, không một ai chẳng kham tu, mà cũng không một ai chẳng thể tu được. Thực hiện dễ, thành công cao, dùng sức ít, lại đạt được hiệu quả nhanh chóng, thật là một pháp môn đặc biệt trong giáo pháp suốt cả một đời Đức Như Lai. Cố nhiên, chẳng thể dùng giáo lý thông thường để biện luận được. Chúng sanh đời mạt pháp, phước mỏng, huệ cạn, chướng dày, nghiệp sâu, chẳng tu pháp này, cứ muốn cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân, hồng liễu sanh tử, thì khó khăn muôn phần. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 3, lời tựa, cho đạo tràng niệm Phật quanh năm, tại Thế Chân, thường trụ. Đức Đại Giác Thế Tôn, thương các chúng sanh mê trái tự tâm, luân hồi sáu nẻo, trải nhiều kiếp lâu xa, không thể thoát ra. Do vậy, khởi lòng vô duyên từ, vận dụng lòng đồng thể bi, thì hiện sanh trong thế gian, thành đẳng chánh giác, tùy thuận cơ nghi, rộng giảng các pháp. Nói bao quát đại cương thì gồm có năm tông. Năm tông là như thế nào? Chính là luật, giáo, thiền, mật và tịnh. Luật là Phật thân, giáo là Phật ngữ, thiền là Phật tâm. Phật sở dĩ thành Phật chỉ do ba pháp này. Phật sở dĩ độ sanh cũng chỉ có ba pháp này. Nếu chúng sanh thật sự có thể nương theo luật, giáo, thiền của Phật để tu trì, thì ba nghiệp của chúng sanh sẽ chuyển thành ba nghiệp của chư Phật. Ba nghiệp đã chuyển, thì phiền não chính là bồ đề, sanh tử chính là niết bàn. Lại sợ kẻ túc nghiệp sâu nặng, ác chẳng dễ chuyển, nên dùng sức gia trì Đà La Ni, tam mật để ung đúc. Như tò vò, bảo con nhộng, giống ta, bảy ngày sau sẽ biến thành tò vò. lại sợ kẻ căn khí kém hèn, chưa được giải thoát, hễ thọ sanh lần nữa, khó tránh khỏi mê mất. Do vậy, đặc biệt mở ra một môn, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, để dù thánh hay phàm, đều cùng trong đời này được vãng sanh Tây Phương. Thánh sẽ mau chứng vô thượng Bồ Đề, phàm thì vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử buộc ràng. Do cậy vào Phật từ lực, nên công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Phải biết, luật chính là nền tảng của giáo, thiền, mật, tịnh. Nếu chẳng nghiêm trì cấm giới, sẽ chẳng thể đạt được lợi ích thật sự nơi giáo, thiền, mật, tịnh. Giống như xây lầu cao vạn trượng, nếu nền móng không vững, thì chưa xây xong, đã sụp. Tịnh là chỗ quy túc của luật, giáo, thiền, mật, như trăm sông vạn dòng, đều đổ vào biển cả. Bởi lẽ, pháp môn tịnh độ chính là pháp môn trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sanh, thành thủy, thành chung của mười phương tam thế chư Phật. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 2, thư tuyên ngôn kết xã niệm Phật của chùa Thanh Liên ở Lô Sơn. Kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, những kinh này được gọi chung là tịnh độ tam kinh, chuyên giảng về duyên khởi, xử lý tịnh độ. Những kinh đại thừa khác đều nói kèm tịnh độ. Nhưng, kinh Hoa Nghiêm là lúc Như Lai mới thành chánh giác, đã vì 41 địa vị pháp thân đại sĩ, xứng tánh, giảng thẳng vào diệu pháp nhất thừa. Cuối cùng, thiện tài đồng tử, tham học khắp các thiện tri thức, sau khi đã chứng ngang với chư Phật, bèn được Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho 10 đại nguyện vương, khiến cho thiện tài và Hoa Tạng hải chúng đều cùng hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngõ hầu viên mãn Phật quả. Trong Quán Kinh, chương hạ phẩm hạ sanh, hạng người ngũ nghịch thập ác, làm đủ mọi chuyện bất thiện, lúc lâm chung, tướng địa ngục hiện, có thiện tri thức dạy niệm Phật. Người ấy liền vâng lời dạy, xưng niệm Phật danh, chưa đủ 10 tiếng, liền thấy hóa Phật xòe tay, tiếp dẫn vãng sanh. Kinh Đại Tập chép, đời mạt pháp, ức ức người tu hành, hiếm có một kẻ đắc đạo, chỉ có niệm Phật mới thoát khỏi sanh tử. Do vậy, biết một pháp niệm Phật chính là đạo để thượng thánh hạ phàm cùng tu, là hạnh chung để hành của mọi người dù ngu hay trí, thực hiện dễ, thành công cao, dùng sức ít, hiệu quả nhanh chóng. Do chuyên cậy vào Phật lực nên lợi ích thù thắng, là đạo pháp siêu việt đường lối thông thường. Người xưa nói, học đạo nơi các môn khác như con kiến bò lên núi cao, niệm Phật vãng sanh như căn buồng xuôi gió, thuận nước, có thể gọi là khéo hình dung nhất. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 1, thư gửi nữ sĩ Từ Phước Hiền. Trong những kiếp xưa, Đức Thích Ca, Đức Di Đà từng phát đại thệ nguyện độ thoát chúng sanh. Một vị thì hiện sanh nơi uế độ, dùng cái uế, dùng điều khổ để chiết phục, đưa đi. Một vị an cư tịnh độ, lấy tịnh, lấy lạc để nhiếp thọ, hồng nhào luyện chúng sanh. Ông chỉ biết ngu phu, ngu phụ vẫn có thể niệm Phật, nên đến nỗi miệt thị tịnh độ, sao chẳng xét suy. Trong phẩm Nhập Pháp Giới của Kinh Hoa Nghiêm, sau khi Ngài Thiện Tài đã chứng ngộ gần bằng chư Phật, Phổ Hiền Bồ Tát bèn dạy dùng 10 đại nguyện vương, hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngõ hầu viên mãn Phật quả. Lại còn khuyên dạy khắp Hoa Tạng hải chúng đó ư? Trong toàn thể Hoa Tạng hải chúng, chẳng có một ai là phàm phu, nhị thừa, mà đều là bậc pháp thân đại sĩ, thuộc 41 địa vị, cùng phá vô minh, cùng chứng pháp tánh, đều có thể nương vào bổn nguyện luân, hiện thân làm Phật trong thế giới không có Phật. Hơn nữa, trong biển Hoa Tạng, có vô lượng tịnh độ, nhưng các ngài đều hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì đủ biết. Vãng sanh Cực Lạc, chính là huyền môn để thoát khổ, là đường tắt để thành Phật. Vì vậy, tự cổ chí kim, trong tất cả tùng lâm, dù thiền, hay giáo, hay luật, không nơi nào, chẳng sớm tối trì danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 2, Tịnh Độ Quyết Nghi Luận. Xét đến chỗ phát khởi pháp này, thì quả thật từ cuối hội Hoa Nghiêm, thiện tài, tham học khắp các tri thức, đến chỗ Phổ Hiền Bồ Tát, được oai thần của Đức Phổ Hiền gia bị, sở chứng bằng với Phổ Hiền, ngang với chư Phật, trở thành đẳng giác Bồ Tát. Phổ Hiền bèn xưng tán công đức thu thắng nhiệm màu của Như Lai, khuyến khích, cổ vũ, thiện tài và Hoa Tạng hải chúng đều cùng dùng công đức của 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để mong viên mãn Phật quả. Do Hoa Tạng hải chúng đều là các pháp thân đại sĩ thuộc 41 địa vị: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Do các vị ấy đã đi trọn khắp các cõi Phật, số nhiều như vi trần, nên thệ nguyện Di Đà, cảnh duyên Cực Lạc, nhân quả vãng sanh, mỗi mỗi đều hiểu rõ, không cần phải nói nữa. Nhưng, trong hội Hoa Nghiêm, trọn chẳng có ai là phàm phu nhị thừa và quyền vị Bồ Tát. Vì vậy, tuy hoằng dương lớn lao pháp này, nhưng phàm phu, tiểu căn, không cách chi vân nhận được. Đến hội Phương Đẳng, Đức Phật, vì khắp hết thảy trời, người, phàm, thánh, nói kinh vô lượng thọ, chỉ rõ nhân hạnh quả đức xưa kia của A-di-đà Phật, cảnh duyên Cực Lạc, đủ mọi thứ thù thắng, nhiệm màu, nhân quả, phẩm vị tu chứng của hành nhân. Kinh này chính là chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm vậy. Tuy được nói trong thời Phương Đẳng, nhưng giáo nghĩa quả thật thuộc thời Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm chỉ hạn cuộc nơi pháp thân đại sĩ, nhưng kinh này nhiếp trọn khắp thánh, phàm, trong chính giới. Dẫu dùng thời Hoa Nghiêm để luận, thì kinh này vẫn là đặc biệt, huống là các thời khác ư. Nếu Đức Như Lai chẳng mở ra pháp này, chúng sanh đời mạt, không một ai có thể liễu sanh tử. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, lời tựa cho bài ca tụng, kinh Vô Lượng Thọ. Thường có kẻ ngu, cam phận kém hèn, chẳng dám gánh vác. Cũng có kẻ học đạo, tự xưng là đại thừa, nghĩ pháp này chẳng xứng để tu tập. Nếu biết kẻ ngũ nghịch, thập ác, khi lâm chung, tướng địa ngục hiện, được bạn lành dạy niệm Phật, chưa đủ 10 tiếng, đã được Phật tiếp dẫn, vãng sanh Tây Phương, thì kẻ cam phận kém hèn, sẽ dấy lòng tu trì. Kinh Hoa Nghiêm là vua cả Tam Tạng. Trong chỗ quy tông cuối cùng của bộ kinh ấy, Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương, khuyên thiện tài và khắp Hoa Tạng hải chúng nhất trí tiến hành cầu sanh Tây Phương để mong viên mãn Phật quả. Sao lại dám coi pháp môn này là tiểu thừa? Huống chi thiện tài đã chứng đẳng giác, hải hội thánh chúng đều chứng pháp thân, các vị ấy còn cầu sanh, ta là hạng người nào mà nghĩ pháp này chẳng xứng để tu tập? Liên Trì Đại Sư nói, niệm Phật cầu sanh Tây Phương chính là bản lãnh của bậc Đại Đức, Đại Phước, Đại Trí, Đại Huệ, Đại Thánh, Đại Hiền, chuyển Sa Bà thành Tịnh Độ, chẳng giống với nhân duyên nhỏ nhặt. Người biên tập kính cẩn ghi chú. Chẳng những dựng cao tràng kiêu mạn mà còn là hủy báng kinh Hoa Nghiêm. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, lời tựa sách, niệm Phật khẩn từ, thánh giáo của Như Lai, có vô lượng pháp môn, tùy ý nương theo một pháp môn nào, dùng bồ đề tâm tu trì, đều có thể liễu sanh tử, thành Phật đạo. Nhưng, trong khi còn tu, chưa chứng, sẽ có sự khó, dễ, nhanh, chậm, khác biệt lớn lao. Tìm lấy một pháp chí viên, chí đốn, đơn giản nhất, dễ dàng nhất, khế lý, khế cơ, vừa là tu, vừa là tánh, thích hợp khắp cả ba căn, thâu nhiếp trọn vẹn độn căn, lẫn lợi căn, là chỗ quy túc của các tông, luật, giáo, thiền, mật, là con đường tắt cho người, trời, phàm, thánh, chứng chân, thì không gì bằng một pháp, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Ấy là vì hết thảy pháp môn đều cậy vào tự lực, còn pháp môn niệm Phật lại kiêm nhờ Phật lực. Cậy vào tự lực thì nếu chưa đoạn sạch phiền hoặc, sẽ chẳng thể vượt khỏi tam giới. Cậy vào Phật lực nếu tín nguyện chân thật, thiết tha, sẽ có thể cao đăng chính phẩm sen, con người hiện thời muốn giải quyết xong đại sự sanh tử ngay trong đời này mà bỏ pháp này thì trọn chẳng còn hy vọng gì hết. Phải biết, pháp môn tịnh độ, pháp pháp viên thông, như vầng mặt trăng, sáng ngời giữa trời, dòng sông nào cũng đều hiện bóng, thủy ngân rớt xuống đất, giọt nào cũng tròn xoe. Chẳng riêng gì những chuyện như cách vật, trí tri, cùng lý, tận tánh, giác thế, yên dân, giữ cho nước nhà yên ổn, đều có lợi ích lớn lao thần diệu, mà ngay cả sĩ, nông, công, thương, muốn phát triển sự nghiệp, già, trẻ, nam, nữ, muốn tiêu diệt tật bệnh, khổ não, không ai chẳng hễ cảm liên ứng, vừa lòng, mãn nguyện. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Hạ, lời tựa cho niên san của Phật giáo Tịnh Nghiệp Xã, tại Vô Tích. Pháp môn cậy vào tự lực để liễu sanh tử, tuy cao sâu, huyền diệu, nhưng muốn nhờ vào đấy để liễu sanh tử, thì lại chẳng biết cần phải trải qua bao nhiêu kiếp số. Nếu ước theo viên giáo của Đại Thừa để luận, địa vị ngũ phẩm vẫn chưa thể đoạn được kiến hoặc, địa vị sơ tín mới đoạn được kiến hoặc, mới có thể vĩnh viễn không còn sợ tạo ác nghiệp, đọa ác đạo. Nhưng cần phải tấn tu dần dần, đã chứng được thất tín thì mới liễu sanh tử. Sơ tín, thần thông đạo lực đã chẳng thể nghĩ bàn, nhưng vẫn phải đạt đến địa vị thất tín thì mới liễu sanh tử. Chuyện liễu sanh tử há dễ dàng ư? Ước theo tạng giáo của Tiểu Thừa để luận, đoạn kiến hoặc, liền chứng sơ quả, tùy ý chẳng còn làm chuyện phạm giới. Nếu chẳng xuất gia cũng sẽ cưới vợ sanh con. Nếu dùng oai thế bức hiếp bắt buộc họ phạm tà dâm, thà chịu bỏ mạng quyết chẳng chịu phạm giới. Sơ quả chỉ tiến chứ không lùi, nhưng người chưa chứng sơ quả thì không nhất định. Đời này tu trì cực tốt, đời sau tạo đại ác nghiệp. Cũng có người nửa đời đầu thì tốt, nửa đời sau lại xấu xa. Sơ quả còn phải 7 lần sanh lên trời, 7 lượt sanh trong nhân gian mới chứng được tứ quả. Tuổi thọ cõi trời thật dài, chẳng thể dùng 5 tháng để luận. Cậy vào tự lực để liễu sanh tử, khó khăn như thế đó. Pháp môn niệm Phật chính là pháp môn đặc biệt trong Phật Pháp. Nương theo Phật từ lực, có thể đới nghiệp vãng sanh. Ước theo cõi này, vẫn chưa đoạn hoặc nghiệp, nên gọi là đới nghiệp. Nếu sanh về Tây Phương, thì không có nghiệp để được, chứ không phải là mang theo nghiệp đến Tây Phương. Bất luận công phu sâu hay cạn, nếu đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, chí thành xưng niệm, không một ai, chẳng vãng sanh. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Ngô Tư Khiêm. Hết thảy pháp môn đều phải nương vào đạo lực, giới, định, huệ để đoạn phiền hoặc, tham, sân, si. Nếu đạt đến mức có sức định huệ sâu, đoạn sạch được phiền hoặc, thì mới có phần liễu sanh tử. Nếu chưa thể đoạn sạch phiền hoặc, dẫu cho anh có đại trí huệ, có đại biện tài, có đại thần thông, biết được quá khứ, vị lai, muốn đi liền đi, muốn đến liền đến, vẫn chẳng thể liễu thoát được, huống chi những kẻ kém cỏi hơn ư. Cậy vào tự lực, để liễu sanh tử, sẽ khó lắm, thật khó như lên trời vậy. Nếu nương theo pháp môn niệm Phật, sanh lòng tin, phát nguyện, niệm thánh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương, bất luận xuất gia, hay tại gia, sĩ, nông, công, thương, già, trẻ, trai, gái, sang, hèn, hiền, ngu, chỉ cần nương theo giáo pháp tu trì, đều có thể nương vào Phật từ lực, đới nghiệp vãng sanh. Hễ được vãng sanh, thì, định, huệ, chẳng mong được, mà tự được. Phiền hoặc, chẳng mong đoạn, mà tự đoạn. Thân cận Di Đà, thánh chúng, vẫy vùng nơi đất vàng, ao báu. Nương theo duyên thù thắng ấy, để trở thành đạo nghiệp, khiến cho những người đới nghiệp vãng sanh sẽ lên thẳng địa vị bất thoái. Những vị đã đoạn được hoặc vãng sanh sẽ mau chứng vô sanh. Đấy, toàn là cậy vào đại bi nguyện lực của A-di-đà Phật và sức tín nguyện niệm Phật của chính người ấy, cảm ứng đạo giao mà được lợi ích lớn lao ấy. So với kẻ chuyên cậy vào tự lực thì khó, dễ, khác biệt vời vợi như trời với đất. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Hạ, lời tựa cho sách, niệm Phật khẩn từ. Hết thảy các Pháp Đại Thừa, Tiểu Thừa, do Đức Thế Tôn đã nói trong cả một đời Ngài, đều cậy vào tự lực, cho nên khó khăn. Chỉ có một Pháp này, hoàn toàn cậy vào sức từ bi thệ nguyện nhiếp thọ của A-di-đà Phật và sức tín nguyện thành khẩn ước niệm của hành nhân, nên được cảm ứng đạo giao, giải quyết xong xuôi ngay trong một đời này. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Hạ, Duyên Khởi của Phước Châu Phật Học Đồ Thư Quán. Đến khi chúng sanh căn cơ phù hợp đã hết, sự ứng hiện của Như Lai phải thôi dứt, nhưng lòng đại bi lợi sanh, trọn chẳng cùng tận. Do vậy, các đại đệ tử phân chia lưu truyền xá lợi, kết tập kinh tạng, hồng lưu thông khắp pháp giới, để tất cả đều được thấm nhuần pháp. Đến thời Đông Hán, đại giáo mới bắt đầu truyền sang Trung Hoa, nhưng do phong khí chưa được mở mang nên chỉ lưu truyền ở phương Bắc. Đến năm Xích Ô thứ tư 241, đời Tôn Ngô, Tôn giả Khang Tăng hội khai hóa ở Kiến Nghiệp, được xá lợi của Như Lai giáng lâm, khiến Tôn Quyền hết sức tín ngưỡng, bèn dựng chùa xây tháp để hoằng dương pháp hóa. Pháp được lưu truyền ở phương Nam từ đó. Đến đời Tấn, pháp được truyền khắp các nước Cao Ly, Nhật Bản, Miến Điện, An Nam, Tây Tạng, Mông Cổ. Từ đấy trở đi, ngày càng hưng thạnh. Đến đời Đường, có đủ các tông, có thể nói là cực thạnh. Thiên Thai, Hiền Thủ, Từ Ân, Hoằng Giáo, Lâm Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng, Vân Môn, Pháp Nhãn, Hoàng Tông, Nam Sơn, Nghiêm Tịnh Tỳ Ni, Luật, Liên Tông, chuyên tu tịnh độ. Như những chức vụ thuộc các ti sở của các bộ, như công dụng của sáu căn, giúp đỡ lẫn nhau. Ấy là vì, giáo, là Phật ngữ, tông, là Phật tâm, luật, là Phật hạnh. Ba thứ, tâm, ngữ, hạnh, quyết khó thể tách rời, ước theo chỗ chuyên chú mà lập ra những danh hiệu ấy. Chỉ có mình Pháp Tịnh Độ, thoạt đầu là phương tiện để phàm phu nhập đạo, chứ thật ra là chỗ quy túc rốt ráo của các tông. Vì thế, kẻ sắp đọa A Tỳ còn được dự vào phẩm cuối, bậc chứng bằng với chư Phật, vẫn mong vãng sanh. Khi Như Lai, tại thế, ngàn căn cơ đều được dưỡng dục, vạn phái chầu về, Đức Phật diệt độ rồi, bậc Hoằng Pháp Đại Sĩ, mỗi vị hoằng dương một tông, để mong thâm nhập một môn, thì các pháp đều thông. Ví như ngàn hạt châu nơi cái lưới của Thiên Đế, mỗi một hạt châu chẳng lẫn vào nhau, nhưng một châu lại nhập vào trong khắp ngàn hạt châu. Ngàn hạt châu được nhiếp trong một hạt châu, hòa lẫn vào nhau, nhưng chẳng xen tạp. Riêng biệt, nhưng chẳng tách rời. Kẻ câu nệ hình tích, cho là hết thảy pháp, mỗi pháp đều khác biệt. Người khéo hiểu, thấy hết thảy pháp, pháp nào pháp nấy, viên thông. Như bốn cửa thành, gần cửa nào, bèn vào bằng cửa đó, cửa tuy bất đồng, nhưng vào trong thành rồi, chẳng khác gì nhau. Nếu biết ý này, thì há phải đâu chỉ có những lý chắc thật rất sâu, do chư Phật, chư Tổ, đã nói, mới là pháp, để quy chân, đạt gốc, minh tâm kiến tánh. Khắp cả thế gian, hết thảy, ấm, nhập, xứ, giới, đại, vân vân. Mỗi mỗi, đều là pháp để quy chân đạt gốc, minh tâm kiến tánh. Đã thế, mỗi mỗi, đều là chân, là gốc, là tâm, là tánh. Vì vậy, Kinh Lăng Nghiêm, coi ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại, đều là Như Lai, tạng diệu chân như tánh. Như Lai tạng diệu chân như tánh, bao gồm, dưỡng dục chúng sanh, Phật, bao quát có, không, thế gian, xuất thế gian. Không một pháp nào vượt ra ngoài được, nhưng chẳng ở trong ấy. Xin xem lời giải thích trong bức thư gửi cho sư Hải Thư, trong bộ Ấn Quang Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên. Do vậy, nói, không một pháp nào chẳng phải là Phật Pháp, cũng như không một ai chẳng phải là Phật. Hiềm rằng chúng sanh, châu trong chéo áo, trọn chẳng biết hay, ôm của báu đi ăn xin, chịu nghèo khổ oan uổng, dùng tâm Như Lai, tạo nghiệp chúng sanh, dùng pháp giải thoát, để chịu khổ luân hồi, chẳng đáng buồn ư. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 4, Duyên Khởi của Phật Học Biên Tập Xã. Đến khi Đại Giáo truyền sang Đông, Viễn Công Đại Sư, Sơ Tổ Huệ Viễn, bèn dùng pháp này lập tông. Thoạt đầu, Ngài muốn cùng đồng học là Huệ Vĩnh, Qua La Phù, nhưng bị Pháp Sư Đạo An lưu lại. Sư Huệ Vĩnh bèn đi một mình trước. Đến Tầm Dương, Thứ Sử Đào Phạm ngưỡng mộ đạo phong, bèn lập chùa Tây Lâm cho Ngài ở. Thời gian ấy, nhằm năm Đinh Sửu, tức năm Thái Nguyên thứ hai, 377, đời Tấn Hiếu Võ Đế. Đến năm Giáp Thân, tức năm Thái Nguyên thứ 9, 384, Viễn Công mới đến Lô Sơn. Thoạt đầu, ở tại chùa Tây Lâm, do học trò tụ họp đông đảo. Tây Lâm chật hẹp, không thể chứa hết nổi. Thứ sử Hoàng Y bèn lập chùa ở phía đông núi, đặt tên là Đông Lâm. Đến năm Canh Dần, tức năm Thái Nguyên thứ 15, 390, ngày 28 tháng 7, Viễn Công bèn cùng tăng tục 123 người kết liên xã, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, sai ông Lưu Di Dân làm bài văn khắc vào đá để minh thị lời thề. Huệ Vĩnh Pháp Sư cũng dự vào liên xã này. Vĩnh Công, Ngài Huệ Vĩnh sống ở Tây Lâm, kết riêng một lều tranh trên đỉnh núi để thường lên đó thiền tư. Đến bên thất ấy, bèn nghe mùi hương lạ, do vậy người ta gọi là hương cốc, hang thơm. Cứ suy nghĩ sẽ biết Ngài là người như thế nào. Lúc Viễn Công kết xã, bèn có 123 người, đều thuộc hàng Long Tượng trong pháp môn là Thái Sơn, Bắc Đẩu trong làng Nho, do đạo phong của Viễn Công lan tỏa nên đều ùa nhau kéo đến. Nhưng trong suốt đời Ngài, trong hơn 30 năm, những người dự vào liên xã tu tịnh nghiệp, được tiếp dẫn vãng sanh, nhiều khó thể biết được. Sau đấy, như các vị Đàm Loan, Trí Giả, Đạo Xước, Thiền Đạo, Thanh Lương, Vĩnh Minh, không vị nào chẳng dùng pháp này để tự hành, hóa độ người. Ngài Đàm Loan viết Vãng Sanh Luận Chú, Diệu Tuyệt Cổ Kim. Ngài Trí Giả viết Thập Nghi Luận, chỉ bày tột cùng lẽ được mất. Ngài soạn Quán Kinh Sớ, chỉ bày sâu xa pháp Quán Tam Đế. Ngài Đạo Xước giảng ba kinh Tịnh Độ gần 200 lượt. Ngài Thiền Đạo sớ giải ba kinh Tịnh Độ, cực lực khuyên chuyên tu. Ngài Thanh Lương sớ giải Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, phát huy đạo rốt ráo thành Phật. Tổ Vĩnh Minh nói bài Tứ Liệu Giảng, chỉ thẳng pháp liệu thoát ngay trong đời này. Từ xưa, những bậc cao nhân các tông không ai chẳng quy tâm tịnh độ, chỉ có các sư thiền tông là chuyên chăm chú ngầm tu, ít vị nào chịu xiển dương rõ ràng. Từ sau khi Ngài Vĩnh Minh xướng xuất, ai nấy đều để lại ngôn giáo rõ rệt, thiết tha, khuyên tu trì. Vì thế, bài khuyến tu tịnh độ văn của Tử Tâm Tân Thiền Sư có câu: Di Đà thật dễ niệm, tịnh độ thật dễ sanh. Lại viết: Người tham thiền tốt nhất nên niệm Phật, nếu căn cơ độn, chỉ sợ chẳng thể đại ngộ trong đời này, hãy nhờ vào nguyện lực tiếp dẫn vãng sanh của Đức Di Đà. Lại nói, nếu ông niệm Phật, chẳng sanh tịnh độ, thì lão tăng sẽ đọa trong địa ngục bạc thiệt, kéo lưỡi. Bài tịnh độ thuyết của chân Hiết Liễu Thiền Sư có câu: Trong tông Tào Động đều chăm chú ngầm tu, là do nguyên nhân nào vậy? Ấy là do pháp môn niệm Phật là đường tắt tu hành, căn cứ theo Đại Tạng, thì pháp này để tiếp độ căn khí thượng thượng, tiếp dẫn kèm thêm căn cơ trung hạ. Lại nói, những bậc đại tượng trong tông môn đã ngộ pháp bất không bất hữu, bèn dốc chí khăng khăng nơi tịnh nghiệp, chẳng phải vì tịnh nghiệp thấy Phật đơn giản, dễ dàng hơn tông môn nhiều lắm hay sao? Lại nói, dù Phật hay Tổ, dù giáo hay thiền, đều tu tịnh nghiệp, đồng quy một nguồn. Nhập được môn này, thì vô lượng pháp môn, thảy đều chứng nhập. Trường Lô Trách Thiền Sư kết Liên Hoa Thắng Hội, khuyên khắp tăng, tục, niệm Phật vãng sanh, cảm được hai vị Phổ Hiền, Phổ Huệ Bồ Tát, xin được tham dự vào hội thù thắng ấy trong giấc mộng, bèn ghi tên hai vị ấy đứng đầu trong hội. Đủ thấy pháp này khế lý, khế cơ, chư thánh ngầm tán dương vậy. Trong đời Tống Thái Tông, Tống Chân Tông, pháp sư Tỉnh Thường, trụ trì chùa Chiêu Khánh, ở Chiết Giang, hâm mộ đạo phong của ngài Lô Sơn Viễn Công, bèn kết tịnh hạnh xã, vương văn chánh công đáng, quy y đầu tiên, làm người đề xướng. Phàm là bậc tể phụ đại thần, học sĩ đại phu, xưng là đệ tử, dự vào tịnh hạnh xã, hơn 120 người, sa môn số đến mấy ngàn, còn dân thường, chẳng biết là bao nhiêu. Sau này, có Lộ Công Văn Ngạn Bác, làm quan suốt 4 triều, Nhân Tông, Anh Tông, Thần Tông, Triết Tông, ra vào, làm quan cao chức cả, hơn 50 năm, làm đến chức Thái Sư, được phong là Lộ Quốc Công. Bình sinh, ông dốc lòng tin tưởng Phật Pháp. Tuổi già, càng dốc sức làm lợi cho đạo, chuyên niệm A-di-đà Phật. Sáng tối, đi ngồi, chưa từng biếng nhác. Ông cùng với Pháp Sư Tịnh Nghiêm, ở Kinh Đô, kết xã, gồm hơn 10 vạn người cầu sanh tịnh độ. Các vị sĩ đại phu thời ấy, đa phần chịu sự giáo hóa của ông, có bài tụng rằng: Trì quần đảm khí đại như thiên, nguyện kết Tây Phương nhất vạn duyên. Bất vị tự thân cầu hoạt kế, đại gia tề thượng độ đầu thuyền. Tạm dịch, biết ông gan lớn bằng trời, Tây Phương xin hãy kết 10.000 duyên. Sống còn chẳng tính kế riêng, mọi người ai nấy đã lên thuyền rồi. Ông thọ đến 92 tuổi, niệm Phật qua đời. Trong đời Nguyên, Minh thì có các ngài Trung Phong, Thiên Như, Sở Thạch, Diệu Hiệp, hoặc là sáng tác thi ca, hoặc là biện luận. Không vị nào chẳng cực lực xiển dương pháp khế lý khế cơ, thông trên thấu dưới này. Nhưng các vị Liên Trì, U Khê, Ngẫu Ích là thiết tha, thành khẩn nhất. Đời Thanh, có các ngài Phạm Thiên Tư Tề, Hồng Loa Triệt Ngộ, cũng dốc sức hoằng dương đạo này. Bài khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn của ngài Phạm Thiên, bài thị chúng pháp ngữ của ngài Triệt Ngộ, đều có thể kế tục các vị thánh đời trước, khai ngộ cho hàng hậu học. Kinh trời đất, động quỷ thần, người học nếu có thể hành theo đó, thì nào có ai không từ Tạ Sa Bà, Cao Đăng Cực Lạc, làm đệ tử Phật Di Đà, làm bạn tốt trong hải hội. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 2, Thư Tuyên Ngôn Niệm Phật của Chùa Thanh Liên. Vào năm Đại Lịch thứ 2, 767, Liên Tông Tứ Tổ, là Pháp Chiếu Đại Sư, trụ tại Chùa Vân Phong, ở Hành Châu, nhiều lần thấy thánh cảnh hiện trong bát cháo, chẳng biết là danh sơn nào. Có vị tăng đã từng đến Ngũ Đài, bảo: Đấy, ác phải là Ngũ Đài. Về sau, sư bèn đi triều bái. Năm Đại Lịch thứ 5, 770, sư đến huyện Ngũ Đài, nhìn thấy phía xa có ánh sáng trắng, bèn lần theo ánh sáng đi tìm, đến Đại Thánh Trúc Lâm Tự. Sư vào chùa, đến giảng đường, thấy Đức Văn Thù ở phía tây, Đức Phổ Hiền ở phía đông, ngồi trên tòa sư tử, thuyết pháp thâm diệu. Sư lễ hai vị thánh, thưa hỏi: Phàm phu đời mạt, thời gian cách thánh đã xa, tri thức ngày càng kém cỏi, cấu chướng thật sâu, Phật tánh không do đâu hiển hiện được. Phật pháp mênh mông, chưa rõ tu hành pháp môn nào là thiết yếu nhất. Kính mong đại thánh đoạn trừ lưới nghi cho con. Đức Văn Thù bảo: Nay ông niệm Phật là hợp thời nhất. Các môn tu hành không gì hơn được niệm Phật, cúng dường tam bảo, phước huệ song tu. Hai môn này nhanh chóng, quan trọng nhất. Vì sao vậy? Trong đời quá khứ, ta do quán Phật, do niệm Phật, do cúng dường, nên nay đắc nhất thiết chủng trí. Do vậy biết, niệm Phật là vua trong các pháp. Ông hãy nên thường niệm Vô Thượng Pháp Vương, chớ để dừng nghỉ. Sư lại hỏi: Nên niệm ra sao? Ngài Văn Thù nói: Phía tây thế giới này có A-di-đà Phật, Đức Phật ấy nguyện lực chẳng thể nghĩ bàn. Ông hãy nên niệm liên tục, đừng để gián đoạn. Sau khi mạng chung, chắc chắn vãng sanh, vĩnh viễn không thoái chuyển. Nói lời ấy xong, khi đó hai vị đại thánh đều duỗi cánh tay sắc vàng, xoa đầu sư, thọ ký. Do ông niệm Phật, chẳng bao lâu sau, sẽ chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nếu hàng thiện nam, thiện nữ, nguyện mau chóng thành Phật, thì không gì hơn niệm Phật, sẽ mau chóng chứng vô thượng bồ đề. Nói xong, khi ấy, hai vị đại thánh cùng nhau nói Gia Đà, kệ. Sư nghe xong, hoan hỷ hớn hở, lưới nghi đều trừ. Đây là đại sư pháp chiếu đích thân đến Trúc Lâm Thánh Tự, được hai vị đại thánh khai thị. Ngũ Đài chính là đạo tràng ứng hóa của Ngài Văn Thù. Văn Thù chính là thầy của bảy Đức Phật, tự nói, ta trong quá khứ, do quán Phật, do niệm Phật, nên nay đắc nhất thiết chủng trí. Do vậy, hết thảy các pháp, Bát Nhã Ba La Mật, thiền định rất sâu. Thậm chí, chư Phật đều sanh từ niệm Phật. Quá khứ chư Phật còn sanh từ niệm Phật. Huống chi, chúng sanh đời mạt pháp, nghiệp nặng, phước nhẹ, chướng sâu, huệ cạn. Miệt thị niệm Phật, chẳng chịu tu hành, ý muốn siêu thoát, vào thẳng địa vị Như Lai, chẳng biết rằng, dù có muốn nối gót hít bụi của ngũ tổ giới, thảo đường thanh, vẫn còn chưa được nữa ư. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, Thư Gửi Hòa Thượng, Quảng Huệ. Thế giới cực lạc, không có nữ nhân. Nữ nhân, súc sanh, hễ sanh về thế giới ấy, đều mang tướng đồng nam, trẻ trai, liên hoa hóa sanh. Vừa từ trong hoa sen ra, đều giống hệt như người trong thế giới cực lạc, chứ không phải là trước hết bé nhỏ, rồi sau đấy mới dần dần khôn lớn. Người trong thế giới ấy, không có phiền não, không có vọng tưởng, không có chuyện tạo nghiệp. Do cậy vào Phật từ lực, nên hết sức dễ sanh. Nhưng, phải lấy niệm Phật làm nhân, đã vãng sanh rồi, thấy Phật, nghe Pháp, nhất định viên thành Phật đạo. Trong 10 phương thế giới, chỉ có cõi này là thù thắng vượt trội nhất. Trong hết thảy Pháp môn tu trì, chỉ có Pháp này dễ tu nhất, mà công đức lại lớn nhất. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 2, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Diệp Phước Bị, 1. Ông phát nguyện lập trường học nơi đất trống, lập liên xã nơi đất trống, cố nhiên là đỡ tốn công, nhưng vẫn là chẳng biết tùy địa phương, tùy duyên để tạo phương tiện cho dễ thực hiện. Trên là nơi thanh miếu, minh đường, dưới là bến nước, bên cội cây, hễ gặp ai có thể trò chuyện được, liền dùng những chuyện này để khuyên nhủ. Văn Lộ Công phát nguyện sẽ khiến cho 10 vạn người niệm Phật cầu sanh Tây Phương, bèn kết liên xã. Tôi cho rằng, từ một người cho đến vô lượng người đều nên làm cho họ vãng sanh Tây Phương trong đời này, há nên lấy 10 vạn người làm hạn định. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 3, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Đường Đại Viên, 1.